Bây giờ nó nghe Tô Lỗ Khắc ra hỏi con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ bừng lên, trong lòng không khỏi đôi chút kiêu ngạo. Hai đứa tuổi còn nhỏ, không hiểu tình ái chân chính như thế nào, thế nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được niềm vui và nỗi đau của mối tình đầu. Có phải mi định đem đi tặng cho cái con tiện chủng người Hán bị đấng A-la phạt tên là Lý Quái gì đó phải không? Giỏi lắm, mày không nói, để coi mày có cứng đầu bằng cái roi của gia gia mày không? Chỉ nghe tiếng roi quất vút vút liên hồi lên da thịt. Tô Lỗ Khắc là loại người cáp tất khắc trước nay tin rằng phải dùng roi giọt mới tạo nên nam hán tử, dạy con không cần biện pháp ôn hòa. Ông nội y dùng roi dạy cha y dùng roi dạy y, và nay y cũng roi giọt cho con y. Song tình cha con không phải vì thế mà sút giảm. Đàn ông con trai với nhau, đối với bạn bè hoặc người thân thì cú đấm ngọn roi, còn đối với kẻ địch thì đoạn đao trường kiếm. Thế nhưng với Lý Văn Tú, cha mẹ cô không bao giờ nói nặng một câu, chỉ cần trên mặt thiếu một nụ cười, thiếu một câu dỗ về cũng đã là sự trách phạt đau khổ lắm rồi. Bây giờ, mỗi roi cũng chẳng khác gì một lần đánh vào người cô. Lý Văn Tú nhủ thầm. Gia gia của Tô Phổ chắc là căm hận mình lắm, nên mới hung ác đánh con như thế. Không biết có đánh chết y không? Trong lều vẫn vọng ra tiếng quát.
Giỏi! Thử coi mày có trả lời không? Tao đoán mày định đem cho con bé người Hán chứ gì?
Tiếng roi vẫn liên tiếp đánh, Tô Phổ lúc đầu nghiến răng cố chịu đau, sau cùng khóc òa lên nói.
Gia gia đừng đánh nữa, con đau lắm rồi.
Tô Lỗ Khắc nói,
bây giờ mày chịu nói rồi, có phải mày đem bộ da sói cho con bé người Hán rồi phải không? Má mày chết vì tay lũ cường đạo người Hán. Ca ca mày cũng bị người Hán giết, mày có biết không? Mọi người gọi ta là đệ nhất dũng sĩ Cáp Tất Khắc, vậy mà vợ ta, con ta đều bị lũ cướp người Hán giết, mày có biết không? Sao hôm đó ta không có ở nhà? Sao ta không tìm được bọn ăn cướp để ta báo thù rửa hận cho má và ca ca mày?
Ngọn roi của Tô Lỗ Khắc lúc này không còn để dạy con nữa, mà là để phát tiết cơn cuồng nộ. Mỗi lần roi y đánh ra, chẳng khác nào đánh vào kẻ địch.
Sao bọn ăn cướp chó má kia không đến mặt đối mặt đánh với ta một trận quyết tử? Mi có nói không? Không lẽ ta là đệ nhất dũng sĩ của các tất khác mà đánh không lại mấy tên giặc cỏ người Hán ư?
Con y bị bọn Hoắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải giết chết là đứa con trai lớn y thương yêu nhất. Người vợ bị chúng làm nhục mà chết cũng là người bạn đời từ bé đến lớn sống với nhau. Còn y, 20 năm qua, ai ai cũng bảo y là dũng sĩ số 1 của người Cáp Tất Khắc. Bất luận đấu quyền, đấu lực hay cưỡi ngựa, mọi thứ y chưa hề thua ai. Lý Văn Tú thấy Tô Phổ bị cha đánh thật là đáng thương, mà tiếng thét căm hờn nghẹn ngào của Tô Lỗ Khắc cũng thật là thảm thiết. Lão đánh còn hùng ác thế, từ nay chắc vĩnh viễn không còn yêu thương gì Tô Phổ nữa. Lão không còn đứa con, mà Tô Phổ cũng chẳng còn người ca ca. Cũng chỉ tại ta chẳng ra gì. Hẳn ta đúng là con bé người Hán xấu xa, bị đấng A-la phạt. Đột nhiên, nó thấy chính mình cũng thật đáng thương. Cô bé không còn dám nghe thêm tiếng khóc của Tô Phổ nữa. Cô chạy về đến nhà kế lão, từ dưới tấm nệm lôi bộ da sói ra nhìn thật lâu. Nhà cô và căn lều của Tô Phổ cách nhau đến hơn 2 dặm, nhưng sao dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc của Tô Phổ lẫn tiếng roi dung dút của Tô Lỗ Khắc. Tuy cô rất thích bộ da sói, nhưng bây giờ không còn muốn nữa. Nếu như ta giữ tấm da sói này, Tô Phổ chắc bị cha nó đánh đến chết mất.
Chỉ có con gái Cáp Tất Khắc là con cháu của bộ tộc Y Tư Lan mới được giữ tấm da này thôi. Con gái Cáp Tất Khắc có biết bao nhiêu người, cô nào là cô đẹp nhất? Ta thích tấm da này lắm, là con chó sói Tô Phổ giết được, chỉ vì cứu ta mà y liều mạng giết được Sài Lan. Tô Phổ tặng cho ta. Có điều, Gia Gia đánh y chết mất. Sáng sớm hôm sau, Tô Lỗ Khắc đôi mắt đỏ ngầu, bước ra khỏi lều, bỗng nghe Sa Nhĩ Khố đi qua, miệng hát một bài sơn ca lý la lý lố. Y nghiêng đầu nhìn Tô Lỗ Khắc, khuôn mặt gã đầy vẻ lạ kỳ, cười mỉm mỉm, ánh mắt ra chiều thân thiện. Sa Nhĩ Khố là một dũng sĩ nổi danh của dân Cáp Tất Khắc, hàng nghìn dặm xung quanh còn nghe đến tài huấn phục ngựa hoang của y. Y chạy rất nhanh, có người nói rằng nội trong một dặm, dù ngựa tốt cách nào cũng không đuổi kịp được y. Nếu hơn một dặm, thì tuy ngựa có thắng cũng chỉ hơn y một cái mõm thôi. Mỗi khi những mục tử đốt lửa ngồi tán gẫu với nhau, nhiều người bảo rằng nếu như mũi Sa Nhĩ Khố không bị tẹt, thì y đã thắng rồi. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố xưa này vốn chẳng mấy ưa nhau. Tên tuổi của Tô Lỗ Khắc quá lớn, đánh đao đánh quyền, hai môn đều không ai địch nổi. Sa Nhĩ Khố trong lòng vẫn ngầm ghen ghét. Y nhỏ hơn Tô Lỗ Khắc 6 tuổi, có lần hai người đánh đao, Sa Nhĩ Khố thua, vai bị chém một đường dài. Y nói, hôm nay ta thua, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa, mình đánh lại xem nào. Tô Lỗ Khắc đáp, để 20 năm nữa mình tỉ thí lần nữa, lúc ấy ta không có nhẹ đòn như thế này đâu. Hôm nay, Sa Nhĩ Khố vẻ mặt tươi cười, tuyệt không có vẻ gì ra chiều thù nghịch. Tô Lỗ Khắc vẫn còn chưa hết cơn giận, hầm hầm nhìn y, Sa Nhĩ Khố cười nói. Lão Tô, con trai ngươi quả có mắt tin đời đấy. Tô Lỗ Khắc hỏi lại. Ngươi nói thằng Tô Phổ hả? Y giờ nắm chui dao, mắt lộ hung quang nghĩ thầm. Ngươi chế giễu con ta đem tấm da sói tặng cho con bé người Hán chứ gì? Sa Nhĩ Khố toan trả lời. Nếu chẳng phải Tô Phổ thì chẳng lẽ ngươi còn đứa con gái nào khác nữa sao? Nhưng câu đó không ra khỏi miệng, y chỉ mỉm cười nói. Dĩ nhiên là Tô Phổ, thằng nhỏ đó mặt mũi dễ coi, lại nhanh nhẹn khéo léo, ta thích nó lắm. Làm cha, có ai không thích người khác khen con mình, nhưng lúc này Tô Lỗ Khắc chỉ mỉa mai. Ngươi sành đời quá ha, tiếc thay ngươi lại không có con trai. Sa Nhĩ Khố không nổi nóng, chỉ cười. Con gái ta A Mạn cũng được lắm. Nếu không, sao con trai ngươi lại thích nó? Tô Lỗ Khắc ồ lên một tiếng, nói. Ngươi đừng có vơ vào, ai bảo con ta thích con A Mạn chứ? Sa Nhĩ Khố nắm tay Tô Lỗ Khắc cười. Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xem cái này nè. Tô Lỗ Khắc trong bụng ngạc nhiên, liền cùng đi. Sa Nhĩ Khố hỏi. Con trai ngươi hôm trước giết được một con sói xám lớn. Còn nhỏ như thế, quả không phải tầm thường. Mai này lớn lên có kém gì cha nó đâu. Cha anh hùng, con hảo hán mà. Tô Lỗ Khắc không trả lời, cho rằng y đang định cho mình vào chồng nên thổi mình lên, nghĩ thầm. Mình phải cẩn thận mới được. Hai người đi đến 3 dặm trên thảo nguyên thì đến trước lều của Sa Nhĩ Khố. Tô Lỗ Khắc từ xa đã thấy một tấm da sói treo ở bên ngoài căn lều. Y đi lại gần hơn. Ồ, chẳng phải là da con sói xám Tô Phổ giết được thì là gì? Đây là con giả thú đầu tiên mà thằng con mình săn được. Thoạt nhìn là y nhận ra ngay. Y trong bụng rối bời, nhưng lại vừa cao hứng, lại vừa buồn bực tự nhủ. Ta trách A Phổ sai rồi. Tối hôm qua ta đánh nó một trận thật đau, Thì ra nó đem tấm da sói tặng cho con A Mạng, chứ không phải đem cho con bé người Hán. Thật đáng chết, sao nó lại không nói ra nhỉ? Trẻ con hay thẹn, nên không dám nói ra đó thôi. Nếu như má má nó còn sống, thì bà đã can ta ra rồi. Ừ, con cái có tâm sự gì thế nào lại chả nói với má má? Sa Nhĩ Khố giơ bàn tay to bè vỗ lên vai y một cái nói, uống vài bát rượu nha. Trong lều của Sa Nhĩ Khố sắp xếp thật là sạch sẽ, chung quanh treo đầy những tấm thảm bằng lông cừu, dệt cảnh vật, hoa cỏ. Một cô gái thân hình, yểu điệu, mảnh mai bưng rượu lên. Sa Nhĩ Khố mỉm cười nói, A Mạng, đây là cha của Tô Phổ. Con có sợ ông ấy không? Ông râu xòm này dữ tợn lắm đó. A Mạng thẹn thùng, mặt đỏ bừng trông càng xinh xắn, đôi mắt ánh lên vẻ tươi cười như muốn nói, con không sợ. Tô Lỗ Khắc cười ha hả nói, lão Sa, ta có nghe người ta nói là ngươi có cô con gái là đóa hoa hội tẩu lộ của Thảo Nguyên, quả là danh bất hư truyền đó. Hai hán tử 10 năm nay gầm ghè nhau, bỗng dưng trở thành thân thiết, cùng nâng rượu mời nhau. Tô Lỗ Khắc uống đến say mềm, nằm gục trên yên ngựa trở về nhà. Qua một ngày, Sa Nhĩ Khố đem đến 2 tấm thảm lông cừu mới dệt. Y nói, đây là do A Mạng dệt đó, 1 tấm tặng cho cha, 1 tấm tặng cho con. Một tấm thảm theo một đại hán, tay cầm trường đao, chém một con báo, ở xa xa một con khác cúp đuôi bỏ chạy. Còn một tấm theo hình một cậu con trai, đâm chết một con chó sói xám lớn. 2 người, một lớn một nhỏ, đều cùng uy phong lẫm liệt, khí thế hào hùng. Tô Lỗ Khắc vừa thấy đã thích, tấm tắc luôn mồm. Dệt khéo quá, dệt khéo quá! Thì ra đất Hồi Cương hiếm khi có báo, 1 năm nọ không biết từ đâu lạc đến một đôi, tàn hại gia súc. Tô Lỗ Khắc đuổi theo chúng vào tận trong núi, chém chết một con báo lớn, còn một con bị thương chạy mất. Bây giờ, y trông thấy A Mạng theo trên tấm thảm tích anh hùng đắc ý nhất đời, cũng là sự kiện anh hùng nhất đời của y, nên y thấy cực kỳ hào hứng. Lần đó, 2 người lại uống một bữa thỏa thuê. Người nằm mọp trên lưng ngựa quay về lần này là Sa Nhĩ Khố. Tô Lỗ Khắc sai con trai đưa y về tận nhà. Trong lều của Sa Nhĩ Khố, Tô Phổ thấy tấm da sói của mình. Y chưa hiểu vì sao, thì A Mạng đã thẹn thùng đến cảm ơn y. Tô Phổ ấp úng mấy câu, không biết nói sao cho phải. Cũng không tiện truy vấn tại sao tấm da sói lại vào tay A Mạn. Ngày hôm sau, sáng sớm y đã lên cái gò, nơi giết được con chó sói, mong gặp được Lý Văn Tú để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng hôm đó, Lý Văn Tú không tới. Y đợi 2 ngày liền, đều chẳng được gì. Đến ngày thứ 3, y thu hết can đảm đến nhà kế lão. Lý Văn Tú ra mở cửa, vừa gặp y đã nói, từ nay trở đi, ta không muốn gặp ngươi nữa. Rầm một tiếng, cô đã đóng sập cửa, cài chặt then lại. Tô Phổ đứng sững người một hồi, rồi ngơ ngẩn quay về, trong lòng cảm thấy hết sức bâng khuâng. Ôi, cô gái người Hán thật lạ lùng, chẳng hiểu lòng cô nghĩ gì. Lẽ dĩ nhiên, làm sao y biết được là Lý Văn Tú nấp sau cánh cửa, ôm mặt khóc một hồi lâu. Cô gái vẫn muốn được cùng Tô Phổ chơi đùa, kể chuyện cho nhau nghe, nhưng cũng biết rằng nếu như cha Tô Phổ biết được, y sẽ lại bị một trận đòn tơi tả. Ngày lại ngày qua đi. Gió của Thảo Nguyên thổi 3 đứa trẻ ngày càng cao lớn lên, nước băng tuyết thiên sơn đã khiến chúng trưởng thành. Bông hoa hội tẩu lộ càng thêm lộng lẫy, còn đứa trẻ giết chó sói hôm nào, nay đã trở thành một thanh niên anh tuấn. còn con chim thiên linh của đồng cỏ thì tiếng hát càng thêm dịu dặt ngọt ngào. Có điều bây giờ nàng ít hát hơn trước, chỉ những đêm khuya không có ai, ngồi một mình trên chiếc gò nhỏ nơi Tô Phổ giết con chó sói năm nào. Lúc ấy nàng mới cất tiếng hát. Nàng chẳng bao giờ quên được người bạn năm xưa, vẫn thường thấy chàng cùng A Mạn, hai người cùng cưỡi ngựa dạo chơi, có khi còn nghe hai người đối đáp, hát chung với nhau những ca khúc tình ý triền miên. Ý nghĩa của những bài hát đó hồi bé, Lý Văn Tú không hiểu gì, bây giờ nàng đã hiểu cả rồi, mà lại hiểu quá nhiều là khác. Nếu nàng cứ chưa hiểu như xưa, có lẽ cũng bớt đau lòng, cũng bớt đi những đêm dài trằn trọc. Thà rằng không biết được sự tình, chứ một khi đã biết rồi, thì vĩnh viễn không thể quay về với tâm hồn ngây thơ ngày cũ. Một buổi chiều mùa xuân, Lý Văn Tú một mình cưỡi con ngựa trắng lên ngọn đồi nhỏ nơi con sói bị giết. Màu vàng nhuộm trên con ngựa nay trôi hết, nay đã trở lại một màu trắng xóa, chẳng khác gì tuyết trên đỉnh Thiên Sơn. Nàng đứng trên gò cao, đăm đăm nhìn về hướng những túp lều của người cát tất khắc, thấy họ đang đốt một đống lửa lớn. Tiếng âm nhạc và tiếng huyên náo lúc cao lúc trầm vọng đến. Thì ra, hôm nay là một ngày lễ của người cát tất khắc, thanh niên nam nữ dây quanh đống lửa, múa hát sướng ca cực kỳ vui vẻ. Lý Văn Tú nghĩ thầm, chàng và cô ta hôm nay hẳn là vui lắm, thật là náo nhiệt, thật là hoan hỷ. Trong lòng nàng, chữ chàng không có người thứ hai, dĩ nhiên là Tô Phổ rồi. Còn cô ta dĩ nhiên phải là bông hoa hội tẩu lộ kia, nàng A Mạn. Hôm nay Lý Văn Tú đã đoán sai. Tô Phổ và A Mạn lúc này không hẳn đã vô cùng vui vẻ mà lại cực kỳ căng thẳng. Bên cạnh đống lửa, Tô Phổ đang cùng một gã cao gầy đánh giật. Đây là một tiết mục cực kỳ quan trọng trong ngày lễ. Người nào thắng giải sẽ được ba giải thưởng, một con tuấn mã, một con cừu to và một tấm thảm thật đẹp. Tô Phổ đã liên tiếp thắng bốn người, còn gã thanh niên cao gầy kia tên là Tang Tư Nhi. Y cũng là bạn thân của Tô Phổ, nhưng vẫn muốn hai bên phân thắng bại. Huống chi, trong lòng Y cũng ngầm yêu đóa hoa hội tẩu lộ. khuôn mặt xinh đẹp kia, thân hình yểu điệu kia, đôi bàn tay khéo léo kia, ai mà chẳng yêu. Tang Tư Nhi biết rằng Tô Phổ và A Mạn đã thân nhau từ nhỏ, nhưng y vốn là một thanh niên cao ngạo, ương ngạnh. Ở Thảo Nguyên, hễ ngựa ai chạy nhanh, đau ai lớn thì người đó sẽ chiếm thượng phong. Y trong lòng cũng đã nghĩ đến, nếu như ta công khai đánh bại được Tô Phổ, A Mạn thế nào cũng thích ta. Y đã cố công luyện tập 3 năm đánh giật và đao pháp. Sư phụ của y chính là phụ thân của A Mạn, Xa Nhĩ Khố. Còn võ công của Tô Phổ dĩ nhiên là cha y đích thân truyền cho. Hai người thanh niên quấn lấy nhau thành một khối. Đột nhiên, đầu vai Tang Tư Nhi trúng một quyền đấm mạnh, chân y loạn choạng, người ngã về sau. Thế nhưng trong khi ngã, y cũng kịp khèo chân, khiến Tô Phổ cũng ngã theo. Hai người cùng nhổm dậy, hai cặp mắt chăm chăm nhìn nhau, đảo qua đảo lại để tìm sơ hở của đối phương, nhưng không ai dám ra tay trước. Tô Lỗ Khắc ngồi một bên xem, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, chỉ biết kêu, uổng quá, uổng quá. Còn Xa Nhĩ Khố thì bụng dạ ra sao, khó mà đoán biết. Y biết tâm ý con gái mình, nếu Tang Tư Nhi thắng thì người mà A Mạn yêu vẫn là Tô Phổ, không chừng lại càng yêu hơn. Thế nhưng Tang Tư Nhi là đồ đệ của y, trận đấu này cũng chẳng khác gì chính y đấu với Cáp Tất Khắc, đệ nhất dũng sĩ Tô Lỗ Khắc. Nếu đồ đệ của Xa Nhĩ Khố đánh bại con trai Tô Lỗ Khắc thì thật là dễ dàng biết bao. Chiến thắng này sẽ truyền khắp đến mấy nghìn dặm xung quanh Thảo Nguyên. Dĩ nhiên, A Mạn sẽ buồn khổ lắm, nhưng đành kệ nó. Y vẫn mong Tang Tư Nhi thắng trận. Nhưng Tô Phổ là đứa ngoan, y vẫn thương như thường. Những người ngồi quanh đống lửa hò hét, cổ vũ cho hai chàng thanh niên. Đây là một trận đấu cân tài ngang sức. Tô Phổ thân thể tráng kiện có sức, còn Tang Tư Nhi thì lại nhanh nhẹn hơn, ai sẽ thắng thật khó mà biết trước được. Chỉ thấy Tang Tư Nhi né bên đông, tránh bên tây, Tô Phổ mấy lần đưa tay chộp y, nhưng y đều tránh được. Tiếng hò hét trợ oai của thanh niên nam nữ đứng bên ngoài, mỗi lúc một to. Tô Phổ, nhanh lên, nhanh lên! Tang Tư Nhi, phản công đi! Đừng có tránh né mãi thế. Ái chà, Tô Phổ giật được rồi. Không sao đâu, dùng sức lật y lại. Thanh âm truyền ra thật xa, Lý Văn Tú loáng thoáng nghe tiếng người hò reo. Tô Phổ, Tô Phổ, nàng lấy làm lạ. Sao mọi người lại kêu tên Tô Phổ? Nàng bèn giục ngựa, chạy về phía có tiếng hò reo. Đứng sau một cây to, nàng thấy Tô Phổ đang giật nhau với Tang Tư Nhi. Những người xung quanh đang hào hứng hò reo ầm ĩ. Đột nhiên, nàng thấy bên ánh lửa, khuôn mặt của A Mạn đầy vẻ quan thiết và phấn khởi, nước mắt đoan tròng, lúc thì lo lắng, lúc lại vui mừng. Lý Văn Tú từ trước tới nay chưa hề nhìn kỹ A Mạn bao giờ, nghĩ thầm. Thì ra, nàng ta yêu Tô Phổ đến thế. Mọi người bỗng lớn tiếng hò reo, cả Tô Phổ lẫn Tang Tư Nhi đều cùng ngã lăn ra đất. Đứng cách dòng người, Lý Văn Tú không sao nhìn được hai người dưới đất tình hình ra sao. Thế nhưng nghe tiếng người hò reo, nàng biết rằng lúc thì Tô Phổ đè Tang Tư Nhi xuống, lúc thì Tang Tư Nhi đè lên trên. Lòng bàn tay Lý Văn Tú cũng ướt mồ hôi, chính vì không nhìn rõ hai người nên nàng lại càng bồn chồn hồi hộp. Đột nhiên tiếng reo hò ngưng bặt, Lý Văn Tú nghe được cả tiếng thở hổn hển của cả hai dũng sĩ. Chỉ thấy một người lão đảo đứng lên, mọi người lớn tiếng hoan hô, Tô Phổ! Tô Phổ! A Mạn chen qua dòng người, chạy vào trong nắm tay Tô Phổ. Lý Văn Tú thấy trong lòng cũng thật hào hứng, nhưng cũng thật thê lương. Nàng quay đầu ngựa, chậm chậm bước đi. Mọi người bận dây quanh Tô Phổ, chẳng ai để ý đến nàng. Nàng không giật cương để mặc cho con ngựa trắng thông thả, muốn đi đâu thì đi giữa sa mạc. Đi không biết bao lâu, nàng mới thấy rằng con ngựa trắng đã tới tận miền giáp ranh của Thảo Nguyên. Xa hơn nữa, sẽ tiến vào đại sa mạc. Nàng nhỏ nhẹ mắng nó. Mì đưa ta tới đây làm gì hả? Ngay khi đó, trên sa mạc xuất hiện hai con ngựa, sau đó lại thêm hai con nữa. Dưới ánh trăng thấp thoáng, những người trên lưng ngựa đều ăn mặc theo kiểu người Hán, tay người nào cũng cầm trường đao. Lý Văn Tú kinh hoảng. Chẳng lẽ đây là bọn cướp người Hán? Còn đang do dự, bỗng nghe một người kêu lên. Bạch mã! Bạch mã! Y dục ngựa xông tới, miệng quát tháo. Đứng lại! Đứng lại! Lý Văn Tú hô lớn. Chạy mau! Nàng phóng ngựa chạy ngược trở về, chỉ thấy tiếng chân ngựa thật gấp, đằng trước cũng có mấy tay kỵ mã chạy ra chặn lại. Lúc đó ba mặt Đông Nam Bắc đều có địch nhân, nàng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ dục ngựa theo hướng Tây chạy gấp. Thế nhưng hướng Tây chính là hướng đại sa mạc mênh mông vô tận.